Nhưng tuy thần kinh thác loạn, ông rất thích vào chùa đốt hương, kính thành lễ Phật. Về sau, có một vị thông hiểu nội điển là nữ sĩ Vương Kim Phạm, biết hiện tượng đó do tốt nghiệp chiêu cảm, nên dạy cho biết pháp môn tịnh độ, và bảo phải niệm Phật sám hối, cầu sanh về Tây Phương. Kim Hiên nghe nói, vui mừng, liền trường trai niệm Phật. Mỗi buổi sáng sớm, sau khi súc miệng rửa mặt xong, ông đều ngồi chắp tay hướng về Tây, cao tiếng, xin hồng danh A-di-đà. Ngoài ra, các thời khác cũng thường trì niệm. Có nhiều người hỏi, niệm Phật mãi như thế để làm chi, có lợi ích gì? Kim Vinh Hiên gạn lại.
Cứ niệm như tôi đi rồi sẽ biết, tại sao không chịu niệm lại cứ hỏi tôi?
Khi đi ngoài đường, thấy trẻ con chơi đùa, ông liền to tiếng xưng hồng danh rồi khuyên chúng niệm Phật. Lũ trẻ cũng đùa lại niệm theo. Người nơi chợ phố thấy Kim Hiên vừa đi vừa nghêu ngao niệm Phật, đều chỉ trỏ cười nạo bảo,
"Thân xem kìa, cái ông điên khùng."
Kim Hiên cũng quay lại cười ngạo nói,
"Mấy người mới thật là điên khùng."
Mùa thu năm Nhâm Thân thời Dân Quốc, Kim Hiên nằm liệt giường bệnh, không ăn được, chỉ uống nước trong, song vẫn niệm Phật không dứt. Vừa sang đông, ông bỗng nói,
"Gấp gấp quy căn, tôi đi đây."
Người nhà đều cho là bệnh cuồng tái phát. Cư sĩ Từ Tử Diệu nhân đến thăm, nghe biết bảo, "Quy căn là trở lại nguồn gốc, ý nói là lá rụng về cội. Hay là ông ta muốn quy y Tam Bảo để sanh về Tây Phương chăng?" Kim Hiên nghe qua, lộ sắc vui mừng, nói,
"Tốt lắm, rất đúng."
Từ cư sĩ liền đi thỉnh Tế Lâm Pháp Sư đến, truyền thọ Tam Quy, đặt cho pháp danh là Kim Khiết. Trước đó, Kim Hiên nằm nhắm mắt, chỉ còn hơi thở, mong manh, thoi thóp. Nhưng đến lúc làm lễ quy y, tinh thần chợt tỉnh táo, phấn chấn. Người nhà thử hỏi pháp danh, đều đáp rành rẽ. Ba ngày sau, vào giờ dậu, ông bỗng gọi vợ bảo,
"Tôi sắp giảng sanh, cô nên phát tâm gắn chí niệm Phật."
Người nhà nghe nói, đều vây quanh đồng thanh trợ niệm. Kim Hiên dựa ngồi dậy, chắp tay hướng về Tây, an lành mà thoát hóa, hưởng dương được 41 tuổi. Ngày kế nhập liệm, sắc diện ông tươi tỉnh như sống. Cô vợ nhân đó sanh lòng tin ăn chay niệm Phật, mỗi buổi sáng đều hướng dẫn con cái trì tụng để truy tiến cho chồng. Hàng nhân sĩ tại địa phương nghe thấy việc này, một số đông người phát lòng tín hướng. Câu chuyện Du Thị.
Thị nguyên là vợ của Tiêu Quân ở thôn Nam Khê, huyện Kiến An, tỉnh Giang Tây. Từ bé, bà đã biết ăn chay niệm Phật. Về nhà chồng chưa được 10 năm, chẳng may gặp phải cảnh góa bụa. Từ đó, bà giữ tiết hạnh nuôi con, sự tu trì càng tinh tấn. Đến gần 100 tuổi, sức khỏe và tinh thần của bà càng thêm kiên cường, tay và mắt vẫn còn tỏ sáng. Năm Dân Quốc thứ 11, vào đêm 25 tháng Giêng, Du Thị nằm mơ, nhìn thấy mình đến tòa đại điện trăm báo trang nghiêm, rất nguy nga tráng lệ. Trong điện có hàng muôn bậc thiện nhân, y quan tướng mạo thanh đẹp khác trần, đang chắp tay chiêm ngưỡng một đấng Như Lai, thân vàng cao lớn rực rỡ, ngồi nơi liên tọa. Bà đến gần lễ bái, Đức Phật bảo,
"Ngày mùng 1 tháng 2 tới đây, người mới được vãng sanh Tây Phương. Hiện thời, hãy tạm về, truyền lời ta khuyên dạy chúng sanh như sau. Chớ tạo các điều ác, dám làm những việc lành. Sự nhân quả rõ rành, mảy tơ không sai lọt. Tỉnh giấc, Dư Thị họp tất cả người nhà thuật lại điềm mộng và dặn, kể từ sáng mai, toàn gia đều phải trai giới niệm Phật để giúp mình vãng sanh.
Lại cho gọi đứa con gái thứ ba về để gặp nhau lần cuối. Từ hôm đó, bà trì chú niệm Phật ngày đêm không dứt. Đến mùng 1 tháng 2, giọng trì tụng lại càng rõ ràng cấp thiết.
Gần nửa đêm hôm ấy, Du Thị vén gọn vạt áo tràng, ngồi kiết già ngay thẳng. Tiếng niệm từ từ nhỏ dần. Bỗng nhiên, bà nhìn quanh khắp người nhà, rồi mỉm cười, nhắm mắt mà đi thẳng. Lúc tỉnh niệm, tay chân Du Thị rất dịu mềm, sắc mặt rạng rỡ hơn khi còn sống. Câu chuyện bà Phùng Nghi Nhơn.
Phùng Nghi Nhơn, pháp danh Diệu Hòa, nhưng là vợ của cư sĩ Bao Bội Trai. Tính bà chán sự ồn ào, ưa sạch sẽ vắng lặng. Năm 21 tuổi, sau khi vu quy, bà khéo thờ kính cha mẹ chồng, được tiếng khen là hiền hòa hiếu thuận. Một đêm, Nghi Nhơn nằm mơ thấy nhà hàng thịt trong xóm giết heo. Con vật bị giết đầu tiên là heo, kế đó lại một phụ nhân. Bên cạnh có bà lão giúp cởi đồ trang sức và áo của phụ nhân, để tên đồ tể hành quyết. Nghi Nhơn quở rằng,
tại sao dùng người làm heo để giết ăn thịt?
Bà lão đáp,
chúng ta thấy là người, nhưng kẻ hàng thịt nhìn là súc thú.
Tỉnh giấc hỏi thăm, thì nhà hàng thịt vừa giết hai mạng sinh vật, con sau là heo cái, đúng như điềm mộng. Nghi Nhơn hốt hoảng chợt tỉnh ngộ bảo,
người cùng heo, luân hồi đổi lốt mau lẹ thật không ngờ.
Từ đó bà thề không ăn thịt heo, hằng ưa chay tịnh và giữ giới sát. Nghi Nhơn lại chiêu tập hàng phụ nữ cùng nhau lập ra phóng sanh hội. Cứ mỗi nửa tháng, cùng vào những ngày vía Phật Bồ Tát, hội viên đều đóng góp tiền mua sanh vật để thả. Kế tiếp, Bao Bồi Trai nghe hiểu chánh pháp, ăn trường trai thờ Phật. Nghi Nhơn cũng nối chí theo chồng. Cả hai đều tích cực tu phước làm lành, thường cứu giúp các nạn nhân trong cảnh chiến tranh bão lụt. Mùa thu năm Mậu Ngọ thời dân quốc, Nghi Nhơn thọ tam quy với vị quân hòa thượng, kiêm giữ giới bát quan trai. Từ đó, bà chuyên niệm hồng danh A-di-đà, phát nguyện cầu sanh về cực lạc. Lúc rảnh lại trì chú tả kinh, mạnh mẽ tinh tấn, sớm hôm chẳng dừng nghỉ. Thường khi hành lễ, bà thấy tượng Phật lần lần cao lớn, thánh tượng Quán Thế Âm chớp chớp như muốn phóng ánh hào quang. Ngoài ra, còn nhiều đình lành khác không thể thuật hết. Mùa xuân năm Nhâm Tuất, Nghi Nhơn vương bệnh. Đến tháng năm Nhuận, bao cư sĩ thỉnh toàn lãng hòa thượng tới nhà truyền ngũ giới. Trong khi thọ giới, Nghi Nhơn thầm tưởng thánh chúng khắp mười phương vây quanh đạo tràng. Cuộc lễ xong, bà cảm thấy thân tâm thơ thới, gọi người nhà bảo,
thọ giới xong, tôi có thể chuẩn bị sanh về Tây Phương.
Lại dặn bao cư sĩ, sau khi mình mạng chung, nên liệm với áo vải thô, dùng quan tài bằng thứ gỗ xấu. Từ hôm đó, Nghi Nhơn bệnh lần thêm nặng. Người nhà thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Bà một lòng lắng nghe thầm niệm, mặt lộ sắc tươi vui. Sau khi ấy, Nghi Nhơn bảo nấu nước cho mình tắm gội thay y phục. Mọi việc xong, bà nhờ gia nhân đỡ lên ngồi kiết già ngay thẳng. Kế đó, đôi mắt chăm chú nhìn về Tây Phương, như thấy cảnh tượng chi khác lạ. Giây phút, hai tay Nghi Nhơn kết ấn Di Đà Tam Muội, rồi lặng lẽ mà thoát. Sau 9 giờ, toàn thân bà mới lạnh hẳn, riêng đỉnh đầu còn nóng, tay chân mềm dịu, sắc mặt tươi vui. Bấy giờ, nhằm tháng 6 năm Dân Quốc thứ 11, Nghi Nhơn hưởng dương được 51 tuổi.
Truyện Châu Phu Nhân.
Châu Phu Nhân nguyên là chính thức của tri phủ Lý Chức Phu ở Ba Đông và là mẹ của Lý Vinh Nham, một nhân sĩ có danh trong vùng ấy. Tánh bà vốn hiền lành, biết chút ít văn nghĩa nhưng rất sùng tín, thường hay đem việc nhân quả nói cho bạn bè thân thuộc nghe. Năm Ất Tỵ thời Quan Tự nhà Thanh, bà phát nguyện ăn chay trường, tuy chưa được hiểu về Phật pháp, song mỗi ngày đều đọc tụng kinh cứu khổ. Con cái trong nhà đem lòng hiếu dưỡng theo đời, khuyên ép phu nhân dùng mặn, nhưng bà vẫn giữ chí chẳng nghe theo. Lại có vài phái ngoại đạo khuyến dụ bà vào đạo của họ, phu nhân cũng thẳng thắn cự tuyệt. Vào khoảng năm thời Dân Quốc thứ 11, cư sĩ Thẩm Ấn Châu và Lý Vân Nham dâng lời định từ lão cư sĩ thành lập hội niệm Phật tại vùng ấy, thỉnh chư tăng đến diễn giảng về kinh giáo. Phu nhân nghe nói vui vẻ tham dự vào và chính thức xin quy y Tam Bảo. Không bao lâu bà nhiễm bệnh, song mỗi ngày vẫn cố gắng niệm Phật không gián đoạn trễ sót. Đến lúc khí lực lần suy yếu, khó ra tiếng niệm thành câu, phu nhân vẫn cố gắng động môi sẽ niệm thầm. Tình trạng như thế kéo dài suốt 2 tháng, câu niệm chưa từng gián đoạn. Ngày mùng 4 tháng 7, phu nhân bỗng gọi các con đến nói:
Mẹ thấy một vị tăng sĩ tướng mạo đoan nghiêm, cầm tràng phan, đứng lặng yên trước mặt.
Hôm sau vào lúc hừng sáng, bà lại bảo gia nhân rằng:
Ngày nay ta sẽ quỳ tây, tất cả nên cố gắng làm lành niệm Phật.
Dân Nham biết mẹ sắp giảng sanh, vội đi thỉnh cư sĩ Ấm Châu và vài bạn đồng tu đến. Khi các liên hữu vừa tới trước cửa, liền nghe trong nhà có tiếng than khóc. Ấm Châu vội bước vào bảo:
Tất cả nên im lặng đừng khóc và đồng chắp tay niệm Phật.
Sau khi các liên hữu và người nhà xưng hồng danh được một lúc, phu nhân bỗng mở mắt ra và niệm Phật theo. Được hơn 10 câu, bà nín lặng an lành mà thoát quá. Ba hôm sau khi chôn cất xong, đêm ấy Lý Chất Phu vừa nhắm mắt mơ màng, bỗng thấy phu nhân thân tướng sáng rỡ hiện đứng trước mặt.
Tôi đã được về cõi an vui, khuyên ông chớ lo buồn nghĩ ngợi. Điều cần thiết là nên khuyến khích Vân Nham và các con cháu trong nhà hãy cố gắng niệm Phật. Lại nên bảo mấy đứa dâu thể theo hạnh của tôi đồng quy y Tam Bảo, niệm Phật tu hành. Đó là lời dặn tối yếu. Lời bình. Trong Cửu Học Tinh Hoa có sự tích người tìm dê, vì nhiều lối rẽ nên lạc mất dê. Đây cũng là cái bệnh chung của hàng trí thức xưa nay. Bởi hiểu biết rộng nên tu tập nhiều môn, sự năng lực không theo kịp với ý muốn, kết cuộc chẳng thành tựu được môn nào hết. Châu Phu Nhân tuy văn nghĩa chỉ biết thô sơ, song nhờ bà có lòng sùng tín trước sau như một, không bị con cái ép nài, ngoại đạo cám dỗ, dù đau yếu cũng chẳng rời câu Phật hiệu, nên cuối cùng được kết quả vãng sanh. Cho nên giữa đời có điểm nghịch thường: người khôn sáng nhiều khi ám muội, kẻ tối dốt lại hóa thông minh, là điều trên đây vậy.
Chuyện Phan Thái Phu Nhân.
Khang Thái Phu Nhân, người vùng Đông Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, nguyên là thân mẫu của cư sĩ Hạ Thế Tuyền. Bà bẩm tánh từ huệ, ít nói cười, tuy sống giữa cảnh chồng con đều có chức phận cao sang, song trọn đời chẳng thích yến tiệc vào ngày sinh nhật, không thích ngồi xe kiệu sang đẹp. Chưa từng bước chân đến cửa hí viện, cho đến ngăn thân quyến chẳng để bày hội chúc khánh thọ ngũ tuần. Đại để lối sống của phu nhân rất cần kiệm đơn giản, tiết từ tất vải hạt cơm. Tuy nhiên, với những kẻ cơ cùng, bà lại bố thí rộng rãi, từ tiền bạc cơm gạo y phục, đến vật dụng chăn nệm thuốc men, không chút chi luyến tiếc. Về phần tự tu, phu nhân tụng kinh, trì chú, niệm Phật, giới sát, phóng sanh, có đặc điểm là rất thành khẩn tinh tấn. Sau khi quy hướng Phật Pháp, bà xuất tiền thành lập cơ sở hội Sơn Đông Nữ Tử Liên Xã, được hàng phụ nữ giữ vào tu niệm rất đông. Bà lại thỉnh nhiều kinh sách Phật chia tặng cho đồng đạo để họ được hiểu biết thêm về chánh pháp. Về sau, nghe tin tức thời cuộc lần lần không yên, phu nhân lộ vẻ lo buồn, nói:
do là người thù hận, tham mê, gây nhiều trái oan tội lỗi, nên nước nhà mới ly loạn, dân chúng bị lầm than. Tình trạng này, nếu ngoài đạo giác ngộ của Như Lai, tất không có phương pháp chi cứu vãn.
Do đó, bà xuất một số tiền lớn, bảo con là Hà Kế Tuyền quyên mộ thêm, thành lập ngôi Đại Già Lam ở Tế Viên, thỉnh chư tăng về trụ trì, giảng diễn Phật Pháp, làm nơi cho tín chúng cơ hội nương theo tu tập. Phu nhân chuyên chí phần tịnh nghiệp, mỗi ngày đều tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, trì chú chuẩn đề và lấy ba muôn câu Phật hiệu làm định khóa, chẳng để cho thiếu sót. Đến năm Quý Hợi thời Dân Quốc, vào ngày 29 tháng Trọng Xuân, bà cảm chứng ho rồi phát nhiệt, bệnh thế lần tăng. Tới ngày mùng 6 tháng 3, cơn nóng bỗng giảm bớt, thần chí trở nên thanh sản. Vào khoảng 10 giờ mai, sau khi ăn được chút cháo, phu nhân gọi các con lại bảo:
bệnh mẹ đã giảm nhiều, các con hãy lui ra, tạm yên nghỉ, để cho mẹ tự ngồi tịnh niệm.
Kế Tuyền vâng lời, xong chẳng an lòng, nhìn nơi khe cửa xem, thấy bà ngồi lặng lẽ hướng về Tây, sắc diện rất hòa nhã. Không bao lâu, thần khí phu nhân chợt biến đổi, gương mặt lộ hồng quang. Các con vội vào xem, thì bà đã ngồi thoát hóa, hưởng dương được 55 tuổi. Trước đó, cô con gái là Thục Quân, nằm mơ thấy bên thềm nhà mọc lên một đóa sen sắc, trong xanh như ngọc bích, to lớn bằng chiếc lọng. Cô còn nghi nan, thì được mẹ cho biết, đó là hoa sen công đức của bà. Khi tỉnh giấc, cô đến giường mẹ thăm bệnh và thuật lại điềm mộng. Vừa tới đoạn thấy hoa sen, phu nhân liền nói:
chính là hoa sen của mẹ. Khi nhập liệm, đỉnh đầu bà còn nóng, mặt lộ nét sáng suốt, tươi cười. Truyện Tàu Nghi Nhân.
Tàu Nghi Nhân, người ở Xà Quyện, tỉnh An Huy, nguyên là chị ruột của cư sĩ Tàu Trạch Tây. Khi lớn lên, bà được cha mẹ gả về nhà họ Lý. Tánh Nghi Nhân rất hiếu cẩn, vì muốn báo ân nặng cho song thân, bà phát nguyện trường trai giữ giới. Sau khi được nghe biết chánh pháp, lại nguyện chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu về cực lạc để cứu độ hàng thân thuộc và tất cả chúng sanh. Nghi Nhân tu niệm rất tinh cần, dù trải thời tiết lạnh nóng cũng không trễ bỏ. Khi gặp mọi người, bà đều khuyên họ ăn chay niệm Phật. Hạnh tinh tấn tu và khuyên người như thế, hơn 30 năm sau, vẫn diễn tiến đều đều, không thiếu sót. Mỗi ngày, Nghi Nhân niệm Phật theo định khóa 3 muôn câu, và cũng hơn 30 năm chân không bước ra khỏi ngõ. Trong hàng nữ lưu, sự tu như thế cũng đặc biệt hy hữu, có thể dùng hai lời sau đây để khen ngợi.
Ba vạn thâu sen ba chục xuân, gót chân chẳng đạp ngõ hồng trần.
Lúc tuổi già hơn thất tuần, một hôm Nghi Nhân bỗng cảm bệnh. Vài ngày kế, bà tự nói thấy có hai đồng tử tay cầm tràng phan theo hầu Phật đến tiếp trước. Trong lúc đó, gia nhân cũng đều thấy tường quang chiếu sáng cả nhà, lại nghe tiếng nhạc thanh thao dìu dặt giữa hư không. Nghi Nhân chắp tay hướng lên không trung vái lại, rồi bảo người nhà rằng:
giữa hư không, lưới báo hiện ra giăng khắp. Mỗi mắt lưới đều có một hạt châu hoặc bảo vật. Tôi tự nghĩ, bình sanh không làm công đức chi nhiều. Chẳng qua niệm Phật khuyên người, hiếu thuận với mẹ cha, thương giúp kẻ nghèo khổ và không vọng ngữ mà thôi. Nay được về cảnh đẹp vui là điều rất hân hạnh. Vậy mọi người phải cố gắng niệm Phật. Cõi cực lạc quả có thật, chứ nên nghi ngờ. Ngày rằm tới đây, tôi sẽ vãng sanh.
Lúc đó, chồng là Lý Quân, đứng gần bên, nói:
xét theo âm lịch, ngày rằm này xung khắc với gia đình, không được tốt.
Vậy thì chọn cho tôi ngày khác đi.
Ngày 18 chỉ xá, 21 mới là ngày Phật tốt.
Vậy ngày 18 tôi sẽ đi.
Vừa hừng sáng hôm ấy, Nghi Nhân vội gọi người nhà và bảo:
mau đốt hương nến tiếp rước, vì Phật và chư thánh chúng đã quang lâm.
Hương trầm vừa nóng cháy thì bà đã ngồi yên lặng giảng sanh. Bấy giờ nhằm tháng 11 năm Dân Quốc thứ 12, Nghi Nhân thọ được 76 tuổi.
Câu chuyện Hà Thái Phu Nhân. Hà Thái Phu Nhân nguyên là thân mẫu của cư sĩ Vương Mạnh Phạm. Năm 20 tuổi, bà về nhà họ Vương, thờ mẹ chồng rất có hiếu. Mùa thu năm Bính Thìn, thời Dân Quốc, chồng mãn phần, phu nhân buồn thương, gần như không muốn sống. Duyên may, gặp Giả Khai Hòa Thượng ở Thường Châu, thuyết pháp cho nghe. Bà mới biết đường hướng giải thoát, dẹp nỗi ưu sầu. Từ đó, siêng năng tu tịnh nghiệp, cầu sanh về Tây Phương. Phu nhân trì niệm thường nhật đều có định khóa, không lúc nào trễ bỏ, 7 năm như một ngày. Trong 2 năm Tân Dậu sang Nhâm Tuất, bà bị đau nặng suýt chết. Song tuy nằm bệnh nửa năm mà vẫn không rời câu niệm Phật. Mùa xuân năm Quý Hợi, bệnh cũ của bà thỉnh thoảng lại tái phát. Phu nhân bảo với con là Mạnh Phạm rằng: mẹ nghĩ muốn thành tựu tịnh nghiệp, tất phải dứt hẳn duyên đời. Do đó, cuối tháng 7, bà xin một gian tịnh thất trong chùa, phát nguyện nương nơi cảnh già lam tu niệm, mỗi tháng đóng tiền nguyệt phí để khỏi phạm đến của Tam Bảo. Sang tháng 8, phu nhân tự biết mình không còn sống lâu, đưa tất cả y phục quý giá cùng đồ trang sức, bảo con là Mạnh Phạm đem bán lấy tiền để làm Phật sự. Bà mời một vị cao đức đến cúng dường, cầu xin thọ quy giới, được pháp danh là Hiển Ức. Kế lại sắm lễ thỉnh chư tăng trong chùa, ngày đêm luân phiên trợ niệm, chính mình cũng niệm Phật theo. Đêm mùng 9 tháng 11, phu nhân bảo Mạnh Phạm rằng: đối với người học Phật, không có chi gọi là chết mất. Chẳng qua bỏ nơi này sang nơi khác mà thôi. Khi mẹ sắp mãn phần, con phải chí thành niệm Phật, chứ lộ vẻ bi thương làm cho tâm mẹ rối loạn. Về phần con, hãy nên cố gắng tinh tấn.
ngày kia sẽ cùng gặp nhau nơi hội liên trì. Chừng ấy mới là quyến thuộc chân thật. Đến khuya ngày 27, phu nhân gượng đâu, ngồi lên ngay thẳng, chắp tay xưng hồng danh. Lúc đó, gia quyến cùng chư tăng trong chùa, tất cả hơn 30 người, đều cao tiếng trợ niệm. Trải độ 2 giờ, tiếng niệm của bà lần yếu nhỏ. Trước khi vãng sanh, dường như nghiệp chướng tiêu trừ, tức mạng trí phát hiện, thấy được cảnh giới tốt. Phu nhân bỗng đọc lên bài kệ rằng: nhiều kiếp gieo nhân sang, đời này mới thành thục, cần dứt hẳn trần duyên, đừng cho còn tương tục. Cảm Tây Phương Tam Thánh, từ bi xa tiếp dẫn, từ đây sanh liên bang, tu chứng quả vô sinh, thiền từ khơi bể nguyện, đổ tất cả hữu tình. Đọc xong, mỉm cười mà qua đời. Sáng hôm sau, tay chân phu nhân vẫn dịu mềm, đánh đầu hãy còn nóng. Câu chuyện của Thẩm Nương.
Thẩm Nương là tiếng xưng hô của người hàng xóm để gọi vợ ông Thẩm Bảo Tam. Bình Nhật ưa thích sưu tầm nghiên cứu kinh sách nhà Phật. Sau khi được biết pháp môn tịnh độ là phương tiện siêu thắng kỳ diệu để độ sanh của mười phương Như Lai, ông liền phát tâm niệm Phật. Thẩm Nương tánh cứng cỏi, thường mỉm cười dùng đủ lý lẽ bài bác cho chồng là mê tín. Một đêm nguyên tiêu, nơi một trong hai ngọn nến đỏ lớn đốt để cúng Phật ở trung đường, hoa đèn bỗng kết nở thành hình đóa sen. Bảo Tam thấy thế kinh lạ, vừa gọi gia nhân và vài người láng giềng lại xem. Thẩm Nương lại cho là tin tưởng nhảm và nói:
nếu ngọn nến bên kia cũng kết nở một đóa hoa y như vậy mới có thể khiến cho tôi tin được.
Việc khác kỳ lạ, trong vòng vài phút đồng hồ, nơi ngọn nến bên kia cũng kết nở đóa sen y như bên này, một cách hết sức mau lẹ. Trên đóa sen lại hiện Đức Quan Âm đại sĩ, thân tướng trang nghiêm màu đẹp, mày mắt đều rõ ràng. Thẩm Nương sững sờ kinh ngạc, đứng bất động giây lâu, rồi hổ thẹn quỳ xuống, chí tâm sám hối. Từ đó, cô mới phát lòng tin sâu thiết, niệm Phật theo chồng. Mỗi ngày, cô hành trì đều có định khóa, dù cho lúc gặp việc cấp thiết mỏi mệt, cũng không gián đoạn. Năm Dân Quốc thứ 10, Thẩm Nương mang bệnh. Vài ngày trước khi cô mãn phần, Bảo Tam thỉnh các liên hữu luân phiên đến trợ niệm. Thẩm Nương cũng niệm theo, mong sao trong vòng 7 ngày được nhất tâm bất loạn. Nhưng vì bệnh khổ sức yếu nên không được kết quả như ý muốn. Trước khi mạng chung, đứa con trai mới 5 tuổi của cô thấy ánh sáng lạ chiếu rực rỡ từ giường của mẹ thẳng ra ngoài cửa. Em bé lại thấy có 3 vị cao lớn thân sắc vàng ròng, vị đứng phụ cận tay cầm hoa sen to đẹp. Bỗng một người gương mặt giống như mẹ mình chắp tay bay vào ngồi trong hoa sen. Giây phút, tất cả đều nương theo ánh sáng bay về phương Tây. Lại bà lão trong xóm là Hàng Thị, từ lâu đã chuyên niệm Phật. Một đêm bỗng mộng thấy Thẩm Nương trở về. Hàng Thị hỏi:
nhiều người nói cô đã được giáng sinh, chuyện ấy có thật không?
Thẩm Nương đáp:
quả thật tôi đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi khi hữu sự, tôi thường về nhà nhắc nhở. Khi về, tất có mùi hương lạ. Từ đây, tôi không còn trở lại nữa. Nếu bà không tin, thử đến nhà tôi hỏi xem.
Sáng ra, Hàng Thị sang thăm viếng hỏi han, quả nhiên có việc ấy.
kính thưa quý vị và quý đạo hữu. Trước khi nghe tiếp băng thứ tư, Tâm Từ xin được hân hạnh giới thiệu một quyển sách hay nhận được từ chùa Pháp Bảo bên Úc. Quyển sách tựa là Diệu Lý Nhân Quả Báo Ứng của cư sĩ Đường Tinh Thanh sưu tầm, thầy Thích Bảo Lạc dịch. Quyển sách gồm 4 chương như giúp người gặp thiện báo, hại người bị ác báo, hiếu thuận được thiện báo, bất hiếu bị ác báo. Cả thảy gồm 75 câu chuyện. Có những chuyện kể được trích từ Đức Dục Cổ Giám, Cao Tăng Truyện, vân vân. Nhóm Sang Thanh đọc kinh truyện chúng tôi sẽ thu âm vào băng. Từ đó, chính mình có thể học hỏi và áp dụng hàng ngày trong cuộc sống, để cố gắng bớt làm đi một việc ác, hãy làm thêm một việc lành. Quý vị có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786 hoặc email sangthanh@yahoo.com, hay có thể liên lạc với Nhà sách Văn Nghệ 714-934-8574. Ở Úc, quý vị có thể liên lạc với chùa Pháp Bảo, điện thoại số 612-9-610-5452. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô